chương trình bình hạnh phúc.
Chúng tôi xin hoan nghênh tất cả quý vị đón xem chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng xuống phước trên tất cả quý vị. Xin quý vị đừng quên giới thiệu chương trình An Bình Hạnh Phúc cho người thân của mình. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ tiếp tục với lại đề tài ở trong bài giảng vừa qua. Ai vắng, ai không có cơ hội nghe bài giảng vừa qua thì nên tìm để nghe bài giảng vừa qua. Rất là cần thiết để chúng ta đi đến cái bài giảng ngày hôm nay. Và quý vị biết rằng bài giảng vừa qua đã cập nhật cho quý vị biết tình hình ở trên thế giới và những cái dấu hiệu ở trong lời tiên tri. Cho nên quý vị tiếp tục ngày hôm nay, nó sẽ mất đi cái bước đầu tiên. Thưa quý vị, dấu hiệu không thể bỏ qua bài thứ hai, dấu hiệu không thể bỏ qua Matthew đoạn 24 câu 37 đến câu số 39. Matthew đoạn 24 câu 37, tôi đọc từ câu 36 cho đến câu số 39. Chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh, quý vị sẽ lật Kinh Thánh với tôi hôm nay, và chúng ta cùng nhau theo dõi lời của Chúa trong giây phút này. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Thiên sứ ở trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Ở trong đời Noe thế nào thì khi Con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước luộc, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước luộc tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi Con người hay Đức Chúa Giêsu đến cũng như vậy. Tôi có nói với quý vị rằng có thật sự ở trong thời Noe người ta không có một dấu hiệu gì hết khi nước luộc đến, khi Chúa sắp sửa hủy diệt thế gian bởi tội lỗi con người. Họ không ngờ gì hết, họ vẫn ăn uống cưới gả như thường, hay là họ không để ý đến những gì mà Chúa muốn nói với họ, và họ chỉ lo ăn uống cưới gả mà thôi. Nếu chúng ta đọc trở lại ở trong câu số 32, hãy nghe lời ví dụ về cây vả vừa lúc nhành non lá mới đâm thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người hay Đức Giêsu gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Khi các ngươi thấy, khi các ngươi nhìn ra những dấu hiệu này, các ngươi biết rằng Đức Chúa Giêsu đang rất gần, Ngài đang đứng ở trước cửa, Ngài sắp sửa tái lâm. Tức là Chúa không để cho chúng ta ở trong sự bất ngờ. Chúng ta là con cái Chúa, trong Tê-sa-ni-ca nói rằng chúng ta là con cái của ánh sáng. Chúng ta phải thấy những dấu hiệu xảy ra, chúng ta không phải là người ngủ quên, ngủ mê. Chúng ta phải thấy những gì đang xảy ra ở trong thời của Noe. Không phải là tự nhiên Chúa cho nước luộc tới và hủy diệt toàn thể thế giới. Chúa đã cho Noe giảng đạo ở trong 120 năm. 120 năm Noe trung tín đi ra để cảnh báo nhân loại lúc bây giờ. Nhưng người ta không để ý đến những gì Noe nói. Người ta không muốn nghe. Người ta vẫn tiếp tục sống ăn uống cưới gả như thường. Và Noe chứng minh sứ điệp của mình bằng cách vừa giảng Noe vừa đóng tàu. Quý vị, người ta thấy Noe đóng tàu, người ta thấy những gì Noe làm. Noe chứng minh rằng ông không phải chỉ giảng suông mà ông đang hành động. Nhưng không có một người nào để ý những gì xảy ra. Người ta không để ý, không thèm nghe, cho đến khi trước khi nước luộc xảy ra 7 ngày, từng đoàn thú vật, những thú dữ, những thú hiền, những thú thanh sạch 7 cặp, những loài không thanh sạch mỗi loài 1 cặp, những loài côn trùng, rắn rít, tất cả lũ lượt đi đến với lại Noe để đi vào ở trong tàu. Và những người người ta thấy những dấu hiệu xảy ra trong thú vật, nhưng người ta cũng không để ý và không chịu lắng nghe. Và thưa quý vị, tuần rồi tôi đã cho quý vị biết những gì đang xảy ra trong thế giới loài vật của chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đang muốn nói một điều gì đó với nhân loại, phải không? Và chúng ta có để ý những dấu hiệu đó xảy ra hay không? Và hôm nay tôi sẽ nói về dấu hiệu ở trong thiên nhiên, ở trong môi sinh. Chúng ta trở lại ở trong thời của Noe. Chúa có cho thời của Noe người ta biết chuyện gì xảy ra hay không? Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 4 câu 10 đến câu thứ 12. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 4 đến câu 10 đến câu thứ 12, Kinh Thánh nói như thế nào ở trong thời Noe, thưa quý vị? Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 4 đến câu 10, câu 4 và câu 10 đến câu thứ 12. Và Chúa nói với Noe rằng: vì còn 7 ngày nữa ta sẽ làm mưa xuống trên mặt đất. Ở trong 40 ngày và 40 đêm ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. Và câu số 10: sau 7 ngày nước lụt sảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2 ngày 17, chính ngày đó các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập ở trên trời mở xuống. Mưa sa ở trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Và sau đó chúng ta biết những loài xác thịt, những loài sống đều bị hủy diệt. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 6 đến câu số 8, theo như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7, 7 ngày sau đó các nguồn ở dưới vực sâu nổ bùng ra và nước ở dưới mặt đất văng ra, tuôn lên, và nước ở trên trời rơi xuống và phủ che cả mặt đất. Quý vị, những cái nước ở trên đời trời, những nước ở dưới đất, có chuyện gì xảy ra? Chúng ta trở lại sách Sáng Thế Ký để chúng ta biết Đức Chúa Trời đã làm gì ở trong buổi tạo thế, ở trong tuần lễ tạo thế. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 6 đến câu 8, ngày thứ 2 Chúa đã làm gì? Thưa quý vị, cái Thánh ghi lại Đức Chúa Trời lại phán rằng: phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Ở đây của chúng ta đọc lại, chúng ta thấy như thế nào? Chúa làm một khoảng không phân rẽ nước ở dưới đất và nước ở trên, ở bên ngoài không gian. Tức là trong tuần lễ tạo thế, Đức Chúa Trời cho có một lớp nước bọc ở bên ngoài cái vòng khí quyển của địa cầu. Ở bên ngoài đó có một lớp nước, lớp nước đó để bảo vệ trái đất, để giữ cho thế giới của chúng ta khí hậu ôn hòa, và để lọc tất cả những cái tia sáng nguy hiểm đến tính mạng của con người. Và có một lớp nước ở dưới đất. Lớp nước ở dưới đất đó làm gì? Chúng ta lật qua trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 5 đến câu 6. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 5 có câu 6: và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ở ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ở ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa, không có cho mưa xuống đất. Phải dịch ra đúng ra là không có cho mưa xuống đất. Và cũng chẳng có một người nào để cày cấy đất nữa, song có hơi nước ở dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Như vậy là ở trong tuần lễ tạo thế, ở ngoài bầu khí quyển có lớp gì? Có lớp nước. Rồi ở dưới mặt đất có lớp nước ở bên dưới đó. Và Chúa cho bên nơi dưới đó giống như một hệ thống tưới ở trên khắp toàn cầu. Hơi nước từ ở dưới mặt đất văng lên, phun lên và làm tươi xanh toàn thể thế giới của chúng ta, và giữ khí hậu ôn hòa trên toàn thế giới. Cho đến thời của Noe, tức là trên 2000 năm sau, vì tội lỗi của con người, bây giờ có chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Trời khiến cho có động đất, các nguồn ở dưới vực sâu như thế nào? Bây giờ vỡ ra và nước ở dưới mặt đất làm gì? Tuôn lên, tuôn ra, và nước bọc ở bên ngoài bầu khí quyển làm gì? Bây giờ nổ và đổ xuống, và bây giờ nước phủ ở trên toàn thể mặt đất. Quý vị, hơn 2000 năm từ khi tạo thế cho đến đời Noe, thời tiết vẫn bình thường, khí hậu ôn hòa trên toàn trái đất, không có mưa, không có bão, không có phong ba, và hơi nước ở dưới đất bay lên làm cho cây cỏ xanh tươi tưới trên toàn thể địa cầu. Thời tiết tuần hoàn có trật tự, có mô hình theo kiểu mẫu và được lặp đi lặp lại theo thời tiết mùa mỗi năm. Đột nhiên có chuyện gì xảy ra một ngày mà nguồn nước ở dưới đất bộc phát nổ để tuôn lên, rồi lớp nước bao bọc ở ngoài không gian, ngoài khí quyển của địa cầu tuôn đổ xuống dưới đất. Và Kinh Thánh ghi lại nước mưa bao lâu? 40 ngày đêm. Tôi xin hỏi quý vị điều này: để tất cả những cái biến cố này xảy ra, để tất cả những biến cố này xảy ra, nước từ ở ngoài bầu khí quyển, trong bầu khí quyển đó tuôn xuống dưới đất, và các nguồn ở dưới vực sâu ở trong lòng đất tuôn ra, phải có một sự chuyển động, phải có một sự thay đổi ở trong thời tiết khí hậu, phải có một điều gì đó ở trong nhiệt độ của không khí. Cho nên Chúa mới bảo Noe làm gì? Vào tàu 7 ngày trước khi Chúa hành động. Ở trong thời gian 7 ngày mà Noe vào ở trong tàu đó, phải có một sự thay đổi ở trong nhiệt độ trong không khí, phải có sự thay đổi ở trong bầu khí quyển, phải có một sự thay đổi ở trên địa cầu của chúng ta. Nhưng mà người ta lúc bây giờ để ý thì đã quá trễ, vì Noe đã vào ở trong tàu. Trở lại với tôi thời của Lót, quý vị, trở lại với tôi thời của Lót, sách Luca đoạn 17 câu 28 đến câu số 29. Luca đoạn 17 câu 28 đến câu 29: thời của Lót, khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah vì tội lỗi của loài người, lúc bây giờ Chúa đã làm gì? Cái thánh ghi lại như thế này, đoạn 17 câu 28 và câu 29 của sách Luca: việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn uống mua bán trồng tỉa cắt dựng cho đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và điều gì? Diêm sinh giết hết dân thành ấy, lửa và diêm sinh rơi xuống. Sau khi Lót ra khỏi Sodom và Gomorrah, tôi xin hỏi quý vị, lửa và diêm sinh đó ở đâu? Từ ở trên trời rơi xuống, từ đâu mà rơi xuống? Thưa quý vị, lật lại với tôi ở trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký đoạn 14. Sáng Thế Ký đoạn 14, chúng ta coi có chuyện gì xảy ra. Sáng Thế Ký đoạn 14, ở trong trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah và ba thành còn lại, ở trong đoạn 14 câu số 10, đoạn 14 câu số 10, Kinh Thánh ghi như thế nào? Vả ở trong trũng Sidim, tức là trũng ở dưới, ở đồng bằng, ở núi, ở biển mặn, gần ở Sodom và Gomorrah. Vả trong trũng Sidim có nhiều điều gì? Hố nhựa chai. Hố nhựa chai là gì thưa quý vị? Hố nhựa chai đây là chất asphalt. Đây là cái chất mà người ta làm đường, tráng đường, tức là chất mà từ ở trong các núi lửa mà nó phun lên. Cho nên trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, ở trong cái vùng đó đã có điều gì? Đã có những núi lửa đang chậm đông bộc phát, và có những cái chất đưa lên phun ra từ ở trong những núi lửa, giống như là ngày hôm nay chúng ta lên Yellowstone Park, chúng ta thấy có những cái suối nước nóng phun lên. Thật sự đó là những núi lửa đang từ từ đã đang bộc phát đều đặn ở đó. Rồi có chuyện gì xảy ra? Cho đến cái ngày mà Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah, đọc xuống đoạn 19 của sách, đoạn 19 của sách Sáng Thế Ký, đoạn 19 câu số 23 đến câu số 25. Đoạn 19 câu 23 đến câu 25 có chuyện gì xảy ra? Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa, diêm xanh và lửa từ nơi Ngài ở trên trời làm gì? Xa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này và cả đồng bằng hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Những cái núi lửa mà đã đang sôi sục ở trong trũng Sidim, bây giờ Đức Chúa Trời hành động, và ngay giây phút đó sau khi Lót ra khỏi thành, những núi lửa này làm gì? bộc phát lên và diêm xanh và lửa rơi xuống để mà diệt Sodom và Gomorrah. Điều mà tôi muốn nói với quý vị, thưa quý vị, điều mà tôi muốn nói tới là ở trong thời của Noe và ở trong thời của Lot, và Chúa nói rằng ở trong thời của chúng ta, nếu chúng ta rút tỉa những bài học của Noe và Lot, chúng ta có thể áp dụng trong bài học ngày hôm nay. Thời Noe và Lot, Chúa dùng những biến cố thiên nhiên để làm gì? Hủy diệt thế giới lúc bây giờ. Và ở trong thời của chúng ta, Đức Chúa Trời có cho chúng ta những dấu hiệu ở trong thời tiết, ở trong không gian, ở trong environment mà chúng ta đang sống ngày hôm nay không? Những dấu hiệu mà Chúa báo trước cho chúng ta sẽ có những biến cố xảy ra không quý vị? Chúng ta không thể nào từ chối được. Chúng ta không thể nào bác bỏ được. Chúng ta không thể nào phủ nhận được là thời tiết khí hậu đang thay đổi. Thay đổi ngay tại chỗ chúng ta đang sống. Và thay đổi ngay ngày hôm nay. Và thay đổi càng ngày càng nhiều hơn nữa. Chúng ta không thể nào từ chối được. Không có một người nào ở trên thế giới này sống có thể từ chối được. Tin tức ở khắp nơi, mọi người trên thế giới đều thấy đang có sự biến đổi ở trong không gian, ở trong không trung, ở trong vạn vật mà chúng ta đang sống. Và Kinh Thánh nói rằng vì tội lỗi của con người mà vạn vật bị ảnh hưởng. Trước khi Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah, trước khi Chúa hủy diệt nước luộc thế giới trong nước bằng nước luộc ở trong thời Noe, môi trường cũng bắt đầu thay đổi. Chúa dùng môi sinh, Chúa dùng môi trường và ngay ngày hôm nay chúng ta đang sống. Quý vị, chúng ta thấy thời tiết và khí hậu như thế nào? Cực nóng, cực lạnh, khí hậu thay đổi một cách bất thường, lạ lùng, khắc nghiệt và gọi là deadly. Ngay cả ngày hôm qua mà ngay ngày hôm nay ở tại miền Trung nước Mỹ đang có những cơn bão xảy ra. Những cơn bão mà ngày hôm nay chúng ta gọi là cơn bão Super Tornado, Super Hurricane, Super bất cứ gì đó, cái gì bây giờ cũng là siêu siêu tốc độ, những cơn gió lốc siêu tốc độ. Không ai có thể từ chối được. Ở đâu chúng ta cũng thấy rằng thời tiết mỗi ngày đều là đạt kỷ lục, tức là càng nhiều hơn ở trong quá khứ. Tôi lên để coi thời tiết, tháng 6 này là cái tháng mà đạt kỷ lục rất là nhiều. Cứ tiếp tục thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Tin tức cho biết các khoa học gia đang ráo riết làm việc để tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của thời tiết thay đổi này. Trong khi đó thời tiết, khí hậu là thay đổi quá nhanh chóng. Tôi đọc một cái phúc trình của các khoa học gia ở tại Liên Hiệp Quốc. Phúc trình ra cho biết rằng nếu chúng ta không hành động, thế giới của chúng ta không thể tồn tại được quá năm 2050. Quý vị, hơn một năm, cách đây hơn một năm tôi đọc phúc trình này, thế giới chúng ta sẽ không tồn tại được quá năm 2050 bởi những khoa học gia của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà cách đây vài tháng cũng bởi những khoa học gia này, tôi đọc một cái phúc trình thứ hai cho biết nếu chúng ta không hành động và không hành động ngay lập tức, chúng ta có thể không tồn tại quá năm 2020 với những sự thay đổi trên thế giới. Quý vị biết cách đây vài năm, cuối năm 2012, khi bão, cơn bão Sandy thổi qua miền đông của nước Mỹ, tờ báo Bloomberg Business Week mạnh mẽ tuyên bố rằng nếu cho là tại vì nóng toàn cầu mà bão Sandy xảy ra, đó là một điều ngu xuẩn, stupid. Quý vị, đó là năm cuối năm 2012. Nhưng mà ngay ngày hôm nay chúng ta đang sống, có người nào nói rằng ngu xuẩn nữa không? Chúng ta thấy những chuyện xảy ra theo tờ Event Chronicle, đây là cái báo về không gian. Những hiện tượng lạ lùng này không phải chỉ xảy ra trên thế giới của chúng ta. Những điều lạ lùng này đang xảy ra ở ngoài không gian, ở trên các hành trình ở ngoài vũ trụ. Chúng ta theo dõi, chúng ta thấy thái dương hệ, tôi chỉ nói về thái dương hệ, solar system, đang thay đổi một cách nhanh chóng, lạ lùng, mà các khoa học gia không biết lý do tại sao. mặt trời thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự sống ở trên trái đất, và từ trường của mặt trời đang trở nên mạnh hơn khoảng 230% bình thường. Và quý vị thấy những cái sự bộc phát ở trên mặt trời ở trong 2-3 tuần lễ vừa qua còn nhiều hơn là ở trong quá khứ nữa. Vòng khí quyển bọc chung quanh mặt trăng đang tăng trưởng một cách mau lẹ và đang dài lên khoảng 6.000 km dài của chất natrium bọc chung quanh mặt trăng. Và cái vấn đề đó ảnh hưởng đến địa cầu. Mercury, tức là thủy vương tinh, đột nhiên xuất hiện băng địa cực, cực địa polar ice, và từ trường tự nhiên trở nên mạnh hơn, và tự nhiên băng sơn lại xảy ra ở tại thủy vương tinh. Venus, tức là kim tinh, gia tăng ánh sáng aurora 2.500%, và lớp khí quyển bọc bên ngoài kim vương tinh thay đổi trong vòng 40 năm vừa qua rất là mau. Mars, hay là thủy hỏa tinh, nóng toàn hỏa tinh, những cơn bão lại xảy lớn, cơn bão lớn xảy ra trên hỏa tinh, băng sơn địa cực ở trên hỏa tinh bị biến mất, tự nhiên là có những sự việc này xảy ra. Jupiter là mộc tinh, ánh sáng từ mây tăng lên 200%, và màu sắc của vành đai bell của mộc tinh Jupiter cũng thay đổi đi rất nhiều. Quý vị, trái đất của chúng ta đang sống thời tiết thay đổi toàn cầu, và người ta nói rằng geophysical, địa lý, địa hình của trái đất đang thay đổi. Trục của trái đất, cái trục của trái đất đi xuyên qua trái đất, cái trục tưởng tượng nó bây giờ đang thay đổi. Núi lửa tăng hoạt động lên 500%, và động đất gia tăng 400%. Từ trường, tức là magnetic field của trái đất thay đổi mau lẹ một cách người ta không thể tưởng tượng được ở trong vòng 20 năm vừa qua. Và bây giờ cái từ trường, tức là magnetic field của trái đất, bây giờ người ta nói là erratic, tức là sao? Nó trở thành bất thường, nó loạn xa ngầu, bất thường, người ta không thể nào nói ra được. Thế giới chúng ta đang có những biến chuyển. Tôi nhớ cách đây khoảng 40 năm tôi đọc một quyển sách. 40 năm tôi đọc một quyển sách của bà Ellen G. White nói về ngày Chúa tái lâm. Ở trong đó có một câu mà tôi đọc mà tôi nhớ là ở trong ngày cuối cùng trước khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm, người ta sẽ thấy rằng ở trên không gian các hành tinh, các ngôi sao, các chòm sao sẽ thay đổi vị trí, và sẽ có một con đường, có khoảng trống ở ngoài không gian, ở ngoài vũ trụ. Cái khoảng trống đó là để mở đường cho Đức Chúa Giê-xu và cả thiên đàng sẽ tái lâm xuống thế gian này, để mở đường cho Chúa từ trên thiên đàng đi xuống. Quý vị, cách đây khoảng 2 tuần lễ, các vệ tinh của Hoa Kỳ bắn ra ngoài không gian, chụp được hình ở ngoài không gian, ngoài vũ trụ. Họ chụp hình và họ nói rằng bây giờ đột nhiên ở trong vũ trụ có một cái khoảng người ta gọi là super void, một cái khoảng, cái khoảng trống, super void. Người ta không biết lý do tại sao khoảng trống này, tại vì các chòm sao, các dải ngân hà, các dải thiên hà bây giờ dời vị trí để tạo ra cái khoảng trống này. Và quý vị, I don't know, it could be, chuyện gì xảy ra? Vũ trụ đang chuyển mình để chờ đón chuyện gì? Chúa tái lâm, dọn đường cho Chúa tái lâm. Trước khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm, trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh, Giăng Báp Tít đi ra để mà mở đường. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu trở lại, Chúa cũng cho những sứ giả của Chúa đi ra và cho cả vũ trụ chuyển mình. Nhưng tôi hỏi quý vị, dân sự của Chúa có thấy không? Dân sự của Chúa có để ý không? Và nếu quý vị đọc trở lại Khải Huyền đoạn 11, quý vị đọc trở lại Khải Huyền đoạn 11, Chúa nói với tôi tớ của Chúa rằng ở trong ngày cuối cùng không cần phải đi ra để mà giảng đạo cho người bên ngoài nữa, mà giảng đạo cho ai? Giảng cho những người biết Chúa, những người tin Chúa, để họ làm gì? Sẵn sàng. Giăng Báp Tít được gửi đến cho ai? Giăng Báp Tít có phải được gửi đến cho dân ngoại không? Giăng Báp Tít được gửi đến cho dân Do Thái, là dân của Chúa, để họ chuẩn bị họ để cho chào đón Chúa. Và ngày cuối cùng biết đâu Chúa cũng gửi sứ giả của Chúa đến, sứ điệp của Chúa đến cho những ai mà đã tin Chúa, biết Chúa, để cho họ phải sẵn sàng. Những biến chuyển xảy ra. Quý vị, tôi thường nghĩ rằng Chúa dùng khủng bố, Chúa dùng kinh tế, đó là hai cái dấu hiệu mà chúng ta nhìn để chuẩn bị những cái biến cố cuối cùng để đưa Antichrist lên nắm quyền toàn cầu, và Chúa tay lắm. Nhưng mà chúng ta không ngờ được môi sinh, môi trường sống, environment, sẽ là chất xúc tác, catalyst, để đưa Antichrist lên nắm toàn cầu. Quý vị có tin điều đó không? Tại vì chỉ có môi sinh, môi trường, những biến cố khủng hoảng ở trong môi sinh mới có thể thống nhất điều gì? Toàn thể nhân loại. Tại vì ai cũng phải sống, ai cũng phải thở, ai cũng phải cần ánh sáng mặt trời, ai cũng phải sống trên mặt đất này, ai cũng phải cần không khí. Và nếu tất cả những điều này bị thay đổi, bị khủng hoảng, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng tới. Và khi mọi người bị ảnh hưởng tới, mọi người phải đồng ý, phải có một giải pháp, phải có một người nào đó có thể giải quyết được những rắc rối này. Và khí hậu thời tiết trên thế giới càng ngày sẽ càng kinh hoàng hơn nữa, và tất cả mọi người đều bắt buộc là phải, chúng ta phải có một giải pháp, mọi người phải trở lại với nhau, phải có một giải pháp để giải quyết nan đề môi sinh trên toàn cầu. Và lúc đó không ai chống được hết, tại vì ai cũng cần hết. Thời tiết môi sinh ở trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng và đang ở trong khủng hoảng. Ngày 18 tây tháng 6 năm 2015, ngày 18 tây tháng 6 năm 2015, quý vị nghe rõ không? Giáo hoàng Francis ra một thông điệp encyclical dài 183 trang, với tựa đề Praise Be You, dựa trên bài thơ của Saint Francis of Assisi, Canticles of the Sun, tức là bài thơ ca tụng mặt trời. Giáo hoàng Francis sau khi than thở vì nhân loại đã bị hướng dẫn sai lầm bởi vật chất chủ nghĩa, tức là thụ hưởng vật chất, và bởi nhân bản chủ nghĩa, tức là secularism, tức là tự do con người, cái thụ hưởng con người, sống cho con người. Và vì chểnh mảng với môi trường sống, ignore negligence of environment, vì bị hướng dẫn sai lầm bởi ba cái vật chất chủ nghĩa, nhân bản chủ nghĩa và chểnh mảng với môi sinh sống, giáo hoàng Francis tìm cách để đem đại gia đình của nhân loại trở lại với nhau. Seek to bring the whole humanity family together, để giúp cứu vãn địa cầu bằng cách phục hồi trở lại tâm linh và quay trở về với Thượng Đế toàn năng. Tức là giáo hoàng Francis cho biết rằng thiên tai môi sinh đang bị khủng hoảng là vì con người lo thụ hưởng, con người chỉ lo sống cho mình, và con người quên lãng Thượng Đế toàn năng. Cho nên muốn giải quyết môi sinh, muốn giải quyết những nan đề khủng hoảng trên thế giới, con người phải làm gì? Quay trở về với lại Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã tạo dựng nên môi sinh vũ trụ. Nestor lồng vào trong cái thông điệp dài 183 trang này là lời kêu gọi dứt khoát của giáo hoàng cho toàn thể thế giới. Hãy tìm một sự khởi đầu mới bằng cách giữ ngày thứ nhất, Sunday, làm ngày nghỉ để giải quyết vấn đề môi sinh khủng hoảng của thế giới. Hãy bắt đầu, hãy làm một sự bắt đầu mới bằng cách làm gì? Giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Find a new start by keeping Sunday as a day of rest. Giữ ngày thứ nhất để làm ngày nghỉ. Trong thông điệp đó, Giáo hoàng nói như thế này: ngày thứ nhất giống như ngày Sa-bát của người Do Thái, là ngày có mục đích để chữa lành sự liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, giữa chúng ta với những người chung quanh, giữa chúng ta với chính mình, và giữa chúng ta với thế giới. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, and with others, and with the world. Ở trong cách này, tâm linh của người tin Chúa sẽ được kết hợp với giá trị của sự thư giãn và lễ hội. In this way, Christian spirituality incorporates the value of relaxation and festivity, tức là nhờ giữ ngày thứ nhất mà chúng ta được kết hợp trở lại, được đưa trở lại cái sự nghỉ ngơi, thư giãn, và làm gì nữa? Ngày lễ hội để mà thờ phượng Chúa. Giáo hoàng Francis đã dùng lý do như sau: những thiên tai khủng khiếp đang xảy ra, thời tiết kỳ quặc, nguồn cung cấp ẩm thực đang bị đe dọa, nóng toàn cầu đang xảy ra, cho nên chúng ta phải làm việc với nhau vì một mục đích chung, mục tiêu tốt đẹp chung, a common good, vì một ngôi nhà chung của tất cả mọi người, để cứu vãn địa cầu, một sự bắt đầu mới. Ngày thứ nhất phải là ngày mà mọi người làm gì? Quay trở về để giữ, để yên nghỉ. Quý vị, tất cả những điều này đang mở đường để cho dấu con thú được ban hành theo như Khải Huyền đoạn 10-13. Như Khải Huyền đoạn 13, dấu con thú sẽ được ban hành. Quý vị có biết không? Giáo hoàng kêu gọi mọi người hiệp một để đối phó với năng đề chung là môi sinh đang bị khủng hoảng. Và muốn đối phó với năng đề đó, quay trở về với Đức Chúa Trời toàn năng, mà muốn quay trở về với Đức Chúa Trời toàn năng phải làm gì? Giữ ngày thứ nhất, yên nghỉ trong ngày đó để thông công với nhau, để thông công để cho thế giới được yên nghỉ, để thông công với Đức Chúa Trời. Và tôi đã nói với quý vị biết bao nhiêu lần, dấu con thú sẽ được ban hành. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 có hai thế lực ở trong ngày cuối cùng. Một thế lực tôn giáo được ở trên toàn cầu sẽ tôn thờ, như tôi đã nói trong bài giảng vừa qua. Và thế lực thứ hai sẽ là một quốc gia được xuất hiện vào khoảng năm 1700. Cuối năm 1700, quốc gia mới trên thế giới được cai trị bởi hai đảng cầm quyền. Và quốc gia đó sẽ tìm cách để bắt dân cư của mình, theo như Khải Huyền đoạn 13, bắt dân cư của mình và trên toàn thế giới làm gì? Chấp nhận dấu của con thú. Dấu con thú tức là chỉ y quyền của con thú. Con thú tức là đang nói đến một thế lực để cai trị, một vị vua, một thế lực để cai trị. Quý vị, cùng ở trong cái ngày mà giáo hoàng ban hành cái thông điệp đó ra, chuyện gì xảy ra? Cùng ở trong cái ngày đó, Tổng thống Hoa Kỳ Obama hết lòng xác nhận, heartily affirmed những lời như sau: tôi hoan nghênh thông điệp của Ngài Thánh Cha Giáo Hoàng Francis và vô cùng ngưỡng mộ quyết định của Giáo Hoàng đã tạo ra một lập trường rõ ràng, mạnh mẽ với tất cả uy quyền của địa vị mình để hành động đối phó vấn đề thời tiết toàn cầu thay đổi. Và tôi tin rằng Hoa Kỳ phải là người dẫn đầu, quốc gia dẫn đầu, người lãnh đạo, a leader ở trong nỗ lực này. Và đây là điều tôi quyết tâm sẽ có những hành động mạnh mẽ ở trong nước và ở ngoại quốc để làm cái điều mà thông điệp của giáo hoàng ban hành. Quý vị, thế lực thứ hai trong Khải Huyền đoạn 13 làm gì? Sẽ bắt buộc dân cư của mình và dân cư thế giới chấp nhận dấu của con thú. Mà nếu ai không chấp nhận, hoặc ở trên trán hoặc ở trên tay, thì sao? Không mua không bán được. Và quý vị thấy ngày hôm nay, quý vị chỉ cần nói một câu là quý vị không mua không bán được rồi. Quý vị thấy không? Những biến chuyển xảy ra tại South Carolina. Một người đem súng vào trong thánh đường bắn, mà bao nhiêu hãng quyết định không mua bán với lại tiểu bang đó, cho đến khi tiểu bang đó phải làm gì? Dẹp cái cờ. Một câu tuyên bố là bao nhiêu hãng ngưng không bán, không mua. Và trong ngày cuối cùng, nếu chúng ta không chấp nhận, ở trên trán tức là chúng ta tin, ở trên tay là chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta cứ làm theo, ai sao tôi vậy để sống cho được, thì chúng ta sẽ bị gì? Cũng không mua, không bán được. Quý vị, ngày 29 tây tháng 6 năm 2015, các thành viên của những tổ chức tôn giáo và môi sinh ở trên thế giới lũ lượt diễn hành đến công trường thánh đường St. Peter Square để tham dự buổi truyền giảng vào ngày thứ nhất hàng tuần của giáo hoàng Francis, để tỏ lòng biết ơn giáo hoàng đã công bố một thông điệp mạnh mẽ nói về sự thay đổi thời tiết. Và nhiều người hy vọng rằng bởi giờ thông điệp này sẽ có ảnh hưởng lớn ở trên thế giới, để nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ cùng nhau làm việc để đạt cho được một hiệp ước toàn cầu về việc phát ra chất khí sa thải nhà kính, tức là greenhouse gas emission. Tháng 12 năm này sẽ có hội nghị thượng đỉnh về thời tiết của Liên Hiệp Quốc, và những nhà lãnh đạo trên thế giới hoan nghênh giáo hoàng đã ra thông điệp đó để chuẩn bị mọi người bước đến tham dự hội nghị thượng đỉnh về thời tiết thế giới. Tất cả sẽ ngồi xuống và ra đồng ý để ký kết một cái hiệp ước cho vấn đề môi sinh toàn cầu. Tháng 9 năm này, giáo hoàng sẽ đi đến Hoa Kỳ và sẽ đọc, sẽ nói chuyện ở trước Quốc hội Hoa Kỳ, và sau đó cũng ở trong chuyến đi đó sẽ nói chuyện ở trước Liên Hiệp Quốc. Quý vị, tất cả mọi sự đều mở đường cho chuyện gì xảy ra? Dấu con thú sẽ được ban hành, và không ai có thể chối cãi được, tại vì thời tiết ở trên thế giới đang thay đổi một cách kinh khủng. Chúng ta phải giải quyết, và tôi nói thật cho quý vị, giải quyết bằng cách có một ngày cho tất cả thế giới phải yên nghỉ, nhà máy phải yên nghỉ. Quý vị, đây là giải pháp như thế nào? Hợp thức, hợp lý vô cùng. Tại vì sao? Vấn đề nghỉ một ngày để cho thế giới yên nghỉ, vạn vật yên nghỉ, môi trường yên nghỉ, nhà máy yên nghỉ, không khí yên nghỉ, xe cộ nghỉ hết, có phải là giải pháp tốt nhất không? Để giải quyết vấn đề môi sinh toàn cầu không? Vô cùng hợp lý. Không ai có thể từ chối được hay? Vô cùng hợp lý cho vấn đề chung của toàn cầu. Ai từ chối được? Tất cả đều phải nghỉ trong ngày thứ nhất của tuần lễ. Đó là ngày của và giáo hội Công giáo nghỉ để thờ phượng Chúa. Tổ chức liên minh cho ngày của Chúa của Hoa Kỳ, tức là The Lord's Day Alliance of the US, ngày 18 tây tháng 4 năm 2015, 18 tây tháng 4 năm 2015, đã đăng lên một bài với chủ đề Sunday as a mark of Christian unity, ngày thứ nhất là dấu của sự hiệp một của người tin Chúa. Quý vị thấy đa số ngày hôm nay những người tin Chúa giữ ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất. Phật giáo giữ ngày thứ nhất được không? Phật giáo ngày nào không được, cho nên bắt ngày thứ nhất thì cũng cứ đi như thường. Đi như thường. Hồi giáo giữ ngày thứ nhất được không? Hồi giáo giữ ngày thứ sáu. Nhưng mà nếu trường hợp mà có một cái hiệp ước ra và có sự nguy hiểm, Hồi giáo đều dạy cho người ta rằng cứ việc làm theo đi, làm theo cho yên thân cái đã, rồi từ từ mình mới tính sao. Cho nên Hồi giáo cũng đi theo được luôn. Ở trên thế giới có người nào mà không chấp nhận ngày thứ nhất không? Có người nào không chấp nhận ngày thứ nhất không? Thưa quý vị, giáo điều của Giáo hội Công giáo năm 1994, Catechism of the Catholic Church, vào năm 1994, Cơ đốc nhân phải tìm sự công nhận, Cơ đốc nhân phải làm sao cho người ta công nhận ngày thứ nhất là ngày lễ chính thức. phải làm sao làm việc với chính quyền. Chính quyền phải bảo đảm cho công nhân thời gian để nghỉ ngơi và thờ phượng ở trong ngày thứ nhất. Giáo hoàng Francis ở trong một bài viết vào ngày 15 tây tháng 7 năm 2014 với chủ đề không làm việc ở trong ngày thứ nhất tốt không phải chỉ cho người tín hữu trong tín mà thôi. Tức là sao? Giáo hoàng muốn toàn thể thế giới phải giữ ngày thứ nhất. Không phải chỉ là người Công giáo mới giữ ngày thứ nhất, mà toàn thể thế giới phải làm gì? Giữ ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất đang được đẩy mạnh ở trên thế giới ngày hôm nay. Ở tại Đức, tại Hungary, tại Chile, tại Greece, tại Poland, Israel, Do Thái và những nơi khác đang vận động để ra luật để làm Sunday là ngày nghỉ. Và không nghi ngờ gì nữa hết, Đức Giáo hoàng đang vận động ở khắp nơi để dùng ngày thứ nhất của tuần lễ làm ngày yên nghỉ để cứu vãn tình hình khủng hoảng môi sinh ở trên toàn cầu. Tất cả máy móc, sinh hoạt, sản xuất, thương mại đều phải đóng cửa ngưng lại trong ngày thứ nhất. Vì ngôi nhà chung, vì mục đích chung cho toàn thể thế giới. Ai mà không hưởng ứng, ai mà không hỗ trợ. Và nếu người nào không hỗ trợ thì người đó là người gì? Đó là kẻ thù của ai? Kẻ thù của nhân loại. Tại vì ngày đó là ngày đang bảo vệ quyền lợi cho nhân loại. Và bây giờ mình không giữ ngày thứ nhất thì mình là kẻ thù của ai? Kẻ thù của nhân loại. Ở trong cái thông điệp mà Đức Giáo hoàng ra đó, có viết lại rằng ngày thứ nhất giống như ngày Sa-bát của người Do Thái. Ron, hoàn toàn sai lầm. Điều này hoàn toàn sai lầm. Ngày thứ nhất không có giống như ngày Sa-bát ở trong Kinh Thánh của người Do Thái. Ngày thứ nhất gọi là ngày gì? Sunday. Ngày thứ nhất là ngày thờ thần mặt trời, là ngày được giáo hội Công giáo đặt ra làm ngày thánh. Ngày thứ nhất là ngày thờ thần mặt trời được hoàng đế La Mã Constantine làm thành ngày yên nghỉ trên toàn đế quốc La Mã vào ngày 21 tây tháng 3 năm ngày 21 tây tháng 3 năm 321, và giáo hội Công giáo sau đó biến trở thành ngày thánh dời ngày thứ bảy, ngày Sa-bát qua ngày thứ nhất. Và quý vị, ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bất cứ sự thờ phượng nào mà có liên quan tới mặt trời thì Chúa nói sự thờ phượng đó là gì? Gâm ghiếc. Chúng ta không thể nào nói rằng ngày thứ nhất cũng giống như ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được Chúa Trời ban phước, tôi sẽ nói tới. Bất cứ sự thờ phượng gì mà liên quan tới mặt trời, Chúa gọi đó là gì? Gâm ghiếc. Ê-xê-chi-ên đoạn 8 câu 10 đến câu thứ 18. Ê-xê-chi-ên đoạn 8 câu 10 đến câu thứ 18. Kế đó Ngài đem ta vào hành lang ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ của Đức Giê-hô-va, xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Ngài bàn phán cùng ta rằng: hỡi con người, ngươi thấy chưa, nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó đã phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó đã làm cho tội ác mình đầy dẫy ở trong đất, và còn xây lại chồng dặn ta này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình, vân vân. Bất cứ sự thờ phượng nào mà nếu chúng ta đọc kỹ trong Ê-xê-chi-ên, thờ mặt trời, cái gì liên quan tới mặt trời là sự gớm ghiếc lớn nhất mà Chúa phán, Chúa không chấp nhận. Ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày như thế nào? Thưa quý vị, ngày thứ nhất của tuần lễ là ngày thờ thần mặt trời được giáo hội Công giáo làm trở thành ngày ngày thánh, trong khi đó Đức Chúa Trời nói rằng ngày nào là ngày thánh? Ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời ban phước đặt làm ngày thánh ngày thứ bảy. Và quý vị đọc với tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 9 đến câu thứ 12. Khải Huyền 14 câu 9 đến câu thứ 12, đây là sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba. Và quý vị biết rằng sứ điệp của ba vị thiên sứ phải được giảng ra toàn cầu, khắp mọi nơi cho mọi dân, mọi nước. Chúa nói rõ ràng, ngày hôm nay chúng ta đi giảng, chúng ta dùng văn đoạn 3 câu 16 để giảng ra toàn cầu, nhưng đó không phải là chương trình của Chúa. Chúa nói rõ ràng trong Kinh Thánh, đọc tại là câu đoạn 14 câu số 6, điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay ở giữa trời, có tin lành ở phúc âm đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc, Rồi chúng ta thấy qua câu số 8, vị thiên sứ thứ hai đi theo sau vị thiên sứ thứ nhất, cũng giảng ra cho mọi chi phái, mọi tiếng, mọi nước và mọi dân tộc là phải nói lớn lên. Và vị thiên sứ thứ ba nói sao? Câu số 9, vị thiên sứ thứ ba đi sau vị thứ nhất và thứ hai nói sao? Quý vị, lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu của nó ghi ở trên trán hay là ở trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ làm gì? Uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót ở trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn ở trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Quý vị, chúng ta phải làm sự lựa chọn, hoặc là ngày thứ nhất, hoặc là ngày thứ bảy. Chúng ta không thể nào đi cả hai ngày, vì ngày thứ nhất là ngày của mặt trời, ngày thứ bảy là ngày của Chúa. Ngày thứ nhất do con người đặt ra, ngày thứ bảy do Đức Chúa Trời đặt ra. Chúng ta phải làm sự quyết định. Ngày thứ bảy, ngày Sa-bát hàng tuần, là ngày được Đức Chúa Trời toàn năng yên nghỉ ban phước và đặt làm ngày thánh từ ngay ở trong buổi sáng thế. Đức Chúa Trời gọi đó là ngày của Chúa, the Lord Day. Và đây là ngày mà Đức Chúa Giê-xu gọi là ngày được lập lên vì loài người. Trong khi đó Đức Giáo Hoàng nói rằng vì ngày thứ bảy, ngày Sa-bát là ngày của người Do Thái. No, wrong. Ngày thứ bảy không phải của người Do Thái. Ngày thứ bảy ngay từ buổi tạo thiên lập địa, và Đức Chúa Giê-xu nói rằng dựng nên cho loài người. Ngày thứ bảy được Đức Chúa Trời đặt ở trong điều răn thứ tư, nằm ở trung tâm, ở trong bộ luật luân lý 10 điều răn của Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu dạy với những người đi theo Chúa cho đến ngày tận thế, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20, cho đến ngày tận thế các ngươi cũng phải cầu nguyện để làm gì? Để không chạy nạn, để không làm việc ở trong ngày Sa-bát. Cho đến ngày tận thế cũng phải giữ, những người đi theo Chúa phải giữ. Ê-xê-chi-ên đoạn 20 câu 12 đến câu 20, câu 12 và câu 20. Ê-xê-chi-ên đoạn 12, đoạn 20 câu 12 và câu 20. Kinh Thánh nói như thế nào? Trang 952. Tôi đọc từ câu số 11: ta ban cho chúng nó luật lệ của ta và làm cho chúng nó biết mạng lệnh của ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta làm một dấu ở giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thành. Quý vị, Chúa phán rõ ràng ta cho chúng nó ngày nào, điều gì? Để làm dấu giữa ta và chúng nó, làm dấu giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Ngày nào thưa quý bà anh chị em? Ngày Sa-bát. Ta cho chúng nó ngày Sa-bát của ta là một dấu ở giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Đọc qua câu số 20: hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Quý vị, Kinh Thánh nói rõ ràng làm sao để chúng ta biết Chúa, làm sao để chúng ta biết Chúa? Biệt ngày Sa-bát ra thánh, yên nghỉ trong ngày đó như Chúa đã yên nghỉ, đặt làm ngày thánh để thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta biết Chúa mà chúng ta không giữ điều răn của Chúa, luật pháp của Chúa, Kinh Thánh nói sao? Quý vị, tôi sẽ đọc thêm câu Kinh Thánh: ta cho chúng nó hãy biệt những ngày Sa-bát của ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi. Nếu chúng ta không biệt ra ngày thứ bảy ra thánh, chúng ta không có dấu hiệu giữa chúng ta với Chúa, và chúng ta không biết Chúa, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Muốn biết Chúa phải giữ ngày thứ bảy, phải yên nghỉ ở trong ngày đó hoàn toàn cho danh của Chúa. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng làm gì? Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin của Đức Chúa Giê-xu. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin của Đức Chúa Giêsu. Và Khải Huyền đoạn 12 câu thứ 17, Satan con rồng sẽ đi tranh chiến cùng những người còn sót lại giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng Đức Chúa Giêsu. Quý vị, ở trong ngày cuối cùng, toàn thể nhân loại sẽ giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Những biến chuyển xảy ra trên thế giới, luật ngày thứ nhất sẽ được ban hành và nhân loại sẽ giữ ngày thứ nhất. Nhưng mà còn lại một số trung thành với Chúa, dân còn sót lại của Chúa, thì họ giữ ngày nào? Họ giữ ngày thứ bảy và Satan sẽ đi tranh chiến vào. Tại vì Satan không dụ dỗ được. Quý vị nhớ, nếu không dụ được thì làm gì? Thì giết. Cho nên ngày cuối cùng Satan sẽ nổi giận, sẽ làm điều này. Quý anh chị em, người nào giữ cả luật pháp mà phạm một điều thì coi như là phạm bao nhiêu điều? Phạm tất cả. Quý vị có thể giữ 9 điều răn mà quý vị bỏ đi một điều răn, coi như quý vị bỏ tất cả điều răn của Chúa. Gia cơ đoạn 2 câu 10, người nào giữ cả luật pháp mà bỏ đi một điều là coi như phạm tất cả. Một Giăng đoạn 2 câu 3 đến câu 6, một Giăng đoạn 2 câu 3 đến câu 6, Kinh Thánh nói sao? Một Giăng đoạn 2 câu 3 đến câu 6, một Giăng đoạn 2 câu 3 đến câu 6, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta làm điều gì? Giữ các điều răn của Ngài. Làm sao chúng ta biết? Chúng ta biết Chúa. Quý vị có thể đi ra ngoài đường, quý vị nói với mọi người, con biết Chúa, con tin Chúa, con biết Chúa. Nhưng mà làm sao để chứng minh điều đó là chúng ta biết Chúa? Biết Đức Chúa Trời toàn năng, biết đấng tạo hóa của chúng ta bằng cách là chúng ta làm gì? Giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài, ấy là người nói dối. Điều gì nữa? Lẽ thật quyết không ở trong người. Quý vị, chúng ta phải làm sự lựa chọn ngay ngày hôm nay, hoặc là ngày thứ nhất, hoặc là ngày thứ bảy. Không thể nào có hai ngày. Không thể nào có hai ngày. Ngày của Đức Chúa Trời hay là ngày của loài người? Ngày thờ Đức Chúa Trời hay là ngày thờ thần mặt trời? Quý vị đừng quên, con thú lấy quyền của Satan đi lừa dối dân cư ở trên thế giới, ai sẽ bị rơi vào? 2 Tesalonica, đọc lại với tôi. Kỳ rồi tôi đã giảng bài giảng câu giảng đoạn Kinh Thánh này, quý vị đọc trở lại chút xíu. Lời Kinh Thánh đã nói trước và mọi người phải, 2 Tesalonica đoạn 2 câu 3 trở đi, mặc cho ai dùng cách nào cũng đừng để cho họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Thứ nhất là hội thánh của Chúa làm gì? Bỏ Kinh Thánh. Và thứ hai, điều gì xảy ra? Có người con của tội ác làm gì? Nổi lên trên thế giới. Con của sự hư mất nổi lên trên thế giới, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, đến nỗi làm gì? Ngồi ở trong đền của Đức Chúa Trời và chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Nhân vật này sẽ nổi lên trên thế giới, nhân vật này được người ta thờ phượng như là Đức Chúa Trời. Nhân vật này ngồi ở đâu? Ở trong hội thánh của, ở trong hội thánh của Chúa, ở trong vòng dân sự của Chúa, nhân vật này xuất hiện. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở bên anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ mà thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở còn phải cắt đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ xuất hiện. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời đã cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó làm điều gì? Tin điều giả dối. Quý vị, những người nào không tin lẽ thật sẽ bị rơi vào sự lừa dối. Và quý vị nhớ hồi nãy trong một Giăng chúng ta đọc, nhớ không? Nếu người nào mà không giữ điều răn thì không có lẽ, lẽ thật. Cho nên những người nào mà từ chối điều răn đều bị rơi vào ở trong sự lừa dối này hết. Người nào bỏ điều răn của Chúa sẽ bị rơi vào ở trong sự lừa dối này. Quý vị chỉ cần bỏ mấy điều răn? Một điều răn, và tôi nói quý vị, điều răn mà sẽ nhân loại phải làm sự quyết định đó, điều răn thứ mấy? Điều răn thứ tư. Nó sẽ xảy ra, và nó sẽ xảy ra rất gần. Quý vị có sẵn sàng không? Thưa quý bà chị em, quý vị có sẵn sàng không? Quý vị có biết rằng rắn nó không có chớp mắt không? Rắn không có chớp mắt. Rắn không có giống những loài thú mà biết chớp mắt. Tại vì sao vậy? Rắn nó không có mí mắt, cho nên nó không có chớp. Nghĩa là sao? Nghĩa là rắn mắt lúc nào cũng mở. Mắt của rắn lúc nào cũng mở. Mở 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, 7 ngày một tuần lễ, 30 ngày mỗi tháng, 365 ngày mỗi năm. Rắn lúc nào cũng nhìn. Nó nhìn bên này, nó nhìn bên kia. Nó không ngưng, nó không nhắm. Lúc nào nó cũng quan sát, để nó tìm mọi cơ hội. Kinh Thánh gọi Satan là con rắn xưa quỷ quyệt, đi lừa dối cả thiên hạ. Vì sao vậy? Satan nó không có chớp mắt, nó không nhắm, nó cứ đi, nó chờ để nó cướp linh hồn của mọi người. Nó lừa người ta, nó lừa khi người ta không ngờ. Và quý vị muốn chiến thắng rắn, Kinh Thánh dạy chúng ta muốn chiến thắng rắn, mà rắn Satan này, chúng ta phải có huyết của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta phải mạnh dạn mở miệng nói lời của Chúa, mở miệng nói ra lời của Chúa, lẽ thật của Chúa. Và chúng ta phải can đảm không sợ chết, thì chúng ta chiến thắng được Satan. Quý vị biết lý do tại sao mà có huyết Đức Chúa Giêsu không? Huyết Đức Chúa Giêsu bao phủ, rắn lúc nào nó cũng mở hết. Mà huyết Chúa bao phủ mình thì sao? Nghe không thầy? Miệng mình lúc nào cũng mở ra nói lời Chúa, mạnh mẽ lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, thì rắn làm gì? Bị hoang mang, nó sợ. Và khi mình can đảm không sợ chết, mình cứ đi tới cho danh của Chúa, thì rắn làm gì? Rồi rú rồi. Cho nên muốn chiến thắng Satan, không bị lừa dối, chúng ta phải nhờ gì? Huyết Đức Chúa Giêsu, lời của Đức Chúa Trời. Và làm gì đó? Can đảm sống theo lời của Chúa.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.